Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 2 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra quản lý tiền công đức trên cả nước.
Dự kiến ngày 6 tháng 11 sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.
Chính thức cho xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Việt Nam.
WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 9. Buổi sáng Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương ở địa phương. Thành viên chính phủ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và phóng viên tại địa phương, mưa lớn từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 đã làm 2 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn trôi tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, 1 người chết do cây đổ vào nhà tại xóm Lũng Ngần. Mưa lũ đã làm sạt lở 100 mét tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, gây ách tắc giao thông.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Báo cáo về cơ quan này trước 31 tháng 3 năm 2024. Bộ Tài chính nêu rõ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, đồng thời xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.
Vi phạm bản quyền trên môi trường số đang là vấn nạn của ngành truyền hình, trong đó trên 80% vi phạm diễn ra trên nền tảng số. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất thành lập lực lượng đội chuyên trách về vấn đề bản quyền với sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an. Thống kê tại Việt Nam có hơn 200 trang web bóng đá lậu và 1,5 tỷ lượt truy cập trong năm 2022, 200 web phim lậu với 120 triệu lượt xem mỗi tháng. Việc vi phạm bản quyền làm thất thoát đến 348 triệu đô la Mỹ, chiếm 18% doanh thu ngành công nghiệp truyền thông trong năm 2022.
Trước những thông tin nhiều chiều về việc giải ngân hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho biết, công tác hỗ trợ đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố thực hiện khẩn trương theo quy định. Tuy nhiên, mỗi nạn nhân một hoàn cảnh khác nhau nên cần phải tính toán, rà soát, đánh giá sao cho công bằng, phù hợp nhất. Đặc biệt, ngay sau khi nhận được đề xuất phương án hỗ trợ của quận Thanh Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã xin ý kiến một số cơ quan liên quan để bảo đảm tính khách quan, toàn diện, phù hợp và tránh phát sinh những tình huống pháp lý sau khi trao hỗ trợ. Dự kiến phương án hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 11.
Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt thí điểm quản lý xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào các thành phố Móng Cái và Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Phương án này cũng thí điểm và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo phương án thí điểm trên, xe tự lái vào Móng Cái, Hạ Long được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, quốc lộ 18A, đường cao tốc Hạ Long Móng Cái. Các phương tiện này không được hoạt động, dừng đỗ ở các khu vực quân sự và các khu vực cấm khác.
Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị các cơ quan liên quan của thành phố xử lý một cách quyết liệt tệ nạn xe dù bến cóc, xe giả danh xe hợp đồng, xe limousine, xe ghép trên các tuyến. Cụ thể, xe hợp đồng không được trực tiếp bán vé cho khách, không được bán vé tại điểm đón trả khách. Xe hợp đồng phải gửi danh sách đi xe về Sở Giao thông Vận tải địa phương trước một ngày để quản lý. Xe tuyến cố định sau khi đón khách bằng xe trung chuyển phải làm thủ tục xuất bến.
Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng của năm nay ước đạt hơn 624,500 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1%, nhưng hàng nhập khẩu đã tăng trưởng mạnh hơn khoảng 5%. Đáng chú ý, sau nhiều tháng giảm, một số khu vực đã có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng trở lại như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Thời điểm cuối năm, dù vận tải biển còn gặp nhiều khó khăn, song những kết quả cho thấy thị trường vận tải biển đang dần có những khởi sắc, tín hiệu tích cực hơn.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang dẫn đầu thế giới, vượt xa Thái Lan và Pakistan. Đồng thời, giá trị xuất khẩu 10 tháng đã vượt kỷ lục cùng kỳ trong 14 năm gần đây. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt mức giá cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo quy mô lớn. Trong đó, gạo 5% tấm của Việt Nam có giá cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan và Pakistan, lần lượt là 79 đô la Mỹ một tấn và 80 đô la một tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan và Pakistan, lần lượt là 106 đô la một tấn và 140 đô la một tấn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật của Đảng Cộng Hòa về cung cấp viện trợ cho Israel mà không cung cấp cho Ukraine, kể cả khi dự luật này được thông qua ở cả hai viện quốc hội. Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng cho biết dự luật này đi ngược với gói an ninh quốc gia của Tổng thống Biden vì không đề cập đến cung cấp viện trợ cho Ukraine, trong khi đây là yêu cầu khẩn cấp.
Hamas cho biết sẽ thả một số con tin nước ngoài trong những ngày tới, nhưng không nói cụ thể về thời gian và địa điểm. Hơn 200 người, trong đó có binh lính, dân thường Israel và công dân của nhiều quốc gia, bị Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Cho đến nay mới có 5 con tin được thả, hầu hết thông qua đàm phán với vai trò trung gian và hỗ trợ của Qatar và Ai Cập, còn một con tin được giải thoát sau cuộc đột kích của lực lượng Israel vào dải Gaza.
Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dải Gaza. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh người dân ở dải Gaza di rời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước, dịch vụ vệ sinh tại đây bị hư hỏng. Trong khi đó, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chỉ ở mức 5% so với bình thường. Hiện các đoàn xe cứu trợ quy mô lớn đang tiến dần vào dải Gaza, tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng tình trạng hiện tại.
Liên minh châu Âu EU đang có kế hoạch đưa ra các biện pháp hạn chế thương mại mới, ước tính tổng trị giá khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 12 áp đặt với Nga. Những hạn chế mới của EU sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thiết bị hàn, sản phẩm hóa học và các công nghệ khác của Nga. Đây là những sản phẩm mà EU cho là được sử dụng cho mục đích quân sự. Khối này đang cân nhắc cấm cấp phép phần mềm và nhập khẩu một số mặt hàng kim loại, các sản phẩm xây dựng, sản phẩm vận tải và kim cương của Nga.
Sau vụ việc một thầy giáo bị sát hại tại một trường học của Pháp mới đây bởi một người nhập cư, chính phủ Pháp đã đưa ra quyết định cứng rắn trục xuất tức thì những thành phần nguy hiểm cho xã hội. Bộ Nội vụ Pháp cho biết là từ đầu năm 2023 đã trục xuất tức thì 89 kẻ bị cho là nguy hiểm cho xã hội và từ ngày 26 tháng 10 sẽ trục xuất tiếp 21 kẻ khác. Chỉ tính riêng năm 2022 đã có 134.000 người nhập cư trái phép có quyết định bị trục xuất.
Theo hãng tin Reuters, một nghiên cứu mới cho thấy các loài chim nhiệt đới từ chim bói cá đến chim chích đang có dấu hiệu nhiễm thủy ngân do hoạt động khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ tiến sâu vào rừng rậm. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện những con chim sống trong phạm vi khoảng 7 km xung quanh mỏ khai thác vàng có hàm lượng thủy ngân cao gấp 4 lần so với những con chim cư trú tại các địa điểm khác trên khắp các vùng nhiệt đới của Trung và Nam Mỹ.
Ngày 1 tháng 11, một đội thám hiểm khoa học của Trung Quốc đã khởi hành đến Nam Cực trong sứ mệnh nghiên cứu dự kiến kéo dài hơn 5 tháng. Đây là đội thám hiểm thứ 40 của Trung Quốc đến Nam Cực. Theo Tân Hoa Xã, đội thám hiểm lần này gồm 460 nhà nghiên cứu thuộc hơn 80 cơ quan của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai 3 tàu phục vụ sứ mệnh nghiên cứu khoa học Nam Cực. Một trong những nhiệm vụ chính trong chuyến thám hiểm lần này là xây dựng một trạm nghiên cứu mới ở Nam Cực gần biển Ross, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2024. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 1 tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận hạ màn bảng C vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Do chỉ giành 3 điểm ở 2 trận ra quân nên thầy trò Mai Đức Chung cần phải giành kết quả tốt để níu giữ hy vọng đoạt vé tham dự vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và chịu thất bại với tỷ số là 2-0. Liên đoàn bóng đá Australia FA thông báo họ sẽ rút khỏi cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Với việc Australia rút lui, Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất còn lại trong cuộc đua tổ chức World Cup 2034. Do thời hạn nộp đơn đã kết thúc, quốc gia Trung Đông này chắc chắn sẽ là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới 2034. Trả lời phỏng vấn với truyền thông Anh, Arsene Wenger tiết lộ trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông từng có 2-3 cơ hội dẫn dắt Real Madrid nhưng đã từ chối để gắn bó với Arsenal. Cựu huấn luyện viên người Pháp cho biết thêm, ông cũng được Barca mời chào một lần. Bayern Munich thông báo đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Aleksandra Pavlovic có thời hạn đến mùa hè năm 2027. Tiền vệ 19 tuổi sinh ra ở Đức nhưng đã chọn thi đấu quốc tế cho Serbia. Anh được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất ở học viện của Hùng Sám.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, khối không khí lạnh yếu và di chuyển lệch biển. Vì thế, trong đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn. Dự báo, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm trong không khí thời điểm từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều vẫn duy trì ngưỡng dưới 65%, mang tới cảm giác hanh khô. Khí lạnh yếu đi cũng làm cho diện mưa và cường độ mưa ở miền Trung giảm mạnh. Do mưa giảm, nắng cũng dần xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, mưa chỉ ban sáng, chiều tạnh nên nhiệt độ cũng nhúc nhắc tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 29 độ. Các tỉnh Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Nhiễu động gió đông yếu đi, nhiệt độ Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua, dao động từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, trong khoảng từ sáng cho đến chiều, ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở cả miền Đông lẫn các tỉnh thuộc miền Tây phổ biến từ 31 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.